mặt trời soi một kiếp dăm chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào có nhịp không vui. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá bụi. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cũng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các bụi phận này vết mực.
Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục về vũ trụ quan cũng như nhân sinh quan của Phật giáo, tức là thập pháp giới mà Đức Tôn Sư của chúng ta gọi là 13 hạng chúng sanh, tức là Đức Như Lai là ngôi vị thứ 13 của chúng sanh tiến lên từng nấc. Thì tôi thêm hai cái nữa về quả trời đó, dục giới, sắc giới và vô sắc, tức là 15 hạng chúng sanh. Thì chúng sanh chúng ta thấy nó đơn giản hơn cái chữ pháp giới. Pháp giới thì quá rộng và quá tiếng Hán đi. Chúng sanh đó thì tiếng Việt của chúng ta là sống chung thôi, mà sống chung thì rất khó. Thì đúng ra chỉ có mình Như Lai là sống chung thôi, còn chúng ta tập chúng sống chung. Thì Bồ Tát trên con đường hoằng pháp đó mới là tập trên con đường sống chung, tới Như Lai mới sống chung rốt ráo. Tức là thị hiện một thân nhiều thân tới vô lượng thân, một cõi nhiều cõi vô lượng cõi thì mới gọi là sống chung. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào bốn đường ác để chúng ta hiểu những cái chi tiết về thân, tâm và hoàn cảnh. Đúng là nó rất nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ tìm hiểu thân và tâm, còn hoàn cảnh thì mình từ đó mình suy ra. Thân tức là sắc thân này thì giữ giới, còn tâm tức là những cái hiểu biết của chúng ta, tức là thọ cảm, tư tưởng, hành vi và thức trí. Thì cái sắc thân là cái chưa có cái biết, còn thọ cảm là cái biết mà chưa phân biệt, biết vui, biết buồn, không vui, không buồn. Nhưng mà cái lý do tại sao vui buồn thì cái đó thuộc về tư tưởng, phân biệt, biện biệt, tách bạch cái lý do tại sao vui buồn. Còn ý chí là có cái sự phân biệt rồi, còn lại lựa chọn, đắn đo, suy tính, quyết định để hành động, thì cái đó kêu là nghiệp hay là hành. Còn thức trí là cái kho chứa tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước, vân vân trong cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cái tiến trình đó thường trong kinh kêu là tiến trình ngũ uẩn, tiến trình ngũ uẩn. Thì chúng ta thấy cái đạo Phật đó bắt đầu đi đó là tự độ trước. Mà chúng ta thấy bên Khổng Tử thì theo Đức Tôn Sư của mình đó là tương đương với A-la-hán. Khổng Tử là Bích Chi hay Độc Giác Phật, còn phải hành Bồ Tát nữa mới đi tới quả Như Lai. Thì tôi kể câu chuyện Khổng Tử thì cũng giống thôi, tức là phải tự độ thôi. Thì Khổng Tử hôm đó khi các đệ tử đến thăm Ngài đó, Ngài mới hỏi ông tử cống, cống như thế nào là nhân, như thế nào là trí. Thì nhân ở đạo Phật mình kêu là từ bi đó, trí thì kêu là trí tuệ, thì cũng giống hệt bên đây thôi. Như thế nào là trí tuệ, như thế nào là từ bi. Thì có người dùng danh từ tiếng Việt đó, trí tuệ kêu là hiểu biết, từ bi kêu là tình thương. Như thế nào là tình thương, như thế nào là hiểu biết? Thì Tử Cống mới trả lời. Chúng ta nghe cái trả lời nghe không? Thì Tử Cống là làm cho tất cả mọi người đều hiểu biết mình, đó là trí. Làm cho tất cả mọi người đều thương mình, đó là nhân. Thì Khổng Tử nói sao? Ông không hiểu đạo, ông chưa hiểu đạo. Thì Tử Cống đi ra, thì tới Tăng Xâm Vô, lấy cái tên này tôi không nhớ, không biết ai trước nhiều lắm. Đệ tử của Ngài tới là 3,000 đệ tử lần đó, mà trong đó là có 72 người giỏi nhất, mà trong đó Nan Hồi đứng đầu, cũng như Đức Phật đó. Đây Ngài đệ tử đông lắm. Thì tôi kể tên chứ tôi không nhớ. Thì tới Tăng Xâm Vô, Ngài mới hỏi Tăng Xâm, như thế nào là nhân, như thế nào là trí, hay thì thế nào là từ bi, như thế nào là trí tuệ, hay là thì thế nào là tình thương, như thế nào là hiểu biết. Thì danh từ một thứ thôi, nhưng tình thương hiểu biết nó có vẻ việt quá hơn, còn từ bi và trí tuệ đều có thể chứ hán hơn. Thì tùy thôi, cái dùng nó cũng vậy thôi. Thì Tăng Xâm trả lời rằng mình hiểu tất cả mọi người, đó là trí. Mình thương tất cả mọi chúng sanh, mọi loài, đó là nhân. Thì hai người trả lời hơi khác, nói ông cũng chưa hiểu đạo lắm. Hồi nãy là ông không hiểu gì hết, giờ ông chưa hiểu đạo lắm, tức là hơi khá khá rồi đó. Rồi tới thầy Nhan Hồi, đây là đệ tử lớn nhất, giống như Xá Lợi Phất đấy, bên đạo Phật mình đó. Nói hồi, như thế là nhờ nhân, như thế nào là trí? Thì Nhan Hồi trả lời, mình thương mình, đó là nhân. Mình hiểu biết mình, đó là trí. Thì Khổng Tử nói ông mới là con người hiểu đạo, ông con người thấu lẽ đạo đó. Thì chúng ta thấy ba cách trả lời khác nhau. Trả lời đầu tiên là làm cho tất cả mọi người đều thương mình, đó là từ bi, đó là tình thương, đó là nhân. Và làm cho tất cả mọi người đều hiểu biết mình thì đó là trí. Con người này bị Đức Khổng Tử quở, ông không hiểu đạo. Chúng ta bây giờ ở trạng thái nào thì chúng ta mới biết. Làm cho tất cả mọi người đều thương mình, làm cho tất cả mọi người đều hiểu biết mình, thì đây là cái danh thôi. Chúng ta ngồi chúng ta hiểu. Thành ra Đức Khổng Tử nói ông không hiểu đạo. Rồi tới thầy Tăng Xâm, thì Tăng Xâm trả lời rằng mình hiểu biết tất cả mọi người, đó là trí. Mình thương yêu tất cả mọi người, đó là nhân. Thì Ngài nói ông cũng chưa hiểu đạo lắm, tức là hiểu chút chút rồi đó. Rồi tới Nhan Hồi, thì Nhan Hồi nói mình thương mình, đó là nhân, đó là từ bi. Mình hiểu biết mình, đó là trí tuệ. Thành ra đối đạo Phật cũng vậy. Tự độ, tự độ là gì? Thương đây không phải là do mình xa đọa, thương là đi tới giải thoát, tức là từ bi đó. Còn trí tuệ là mình phải hiểu mình. Hiểu cái gì? Hiểu cái tiến trình năm uẩn của mình, nó ra tạo ra biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc sống này, mà chúng ta cứ chấp nhận rồi cứ cải sửa, cứ phê phán, cứ đối trị, cứ đè nén, cứ 4,000 pháp môn để mà đè nén, để mà cải sửa, để mà đối trị, để mà chạy trốn nó, thì đó không phải là đạo Phật. Mình đạo Phật là phải hiểu rõ cái diễn biến của nó, cái tiến trình từ sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó giống nhau chỗ nào, nó khác chỗ nào, nó biến chuyển thì sao? Khi mình thấu rõ nó rồi thì mình không bao giờ dính mắc nó. Chứ không phải đạo Phật là chạy trốn cuộc đời, không phải như vậy. Mà đạo Phật là ở trong cuộc đời mà không nhiễm cuộc đời. Hay chúng ta dùng bây giờ là không ghiền, không ghiền bất cứ cái gì hết. Thì muốn không ghiền, chúng ta phải thấu rõ nó, thấu rõ cái diễn biến, cái hóc búa, cái đường đi nước bước của nó, cái xảo trá quỷ quyệt của nó. Chỉ hiểu như vậy thôi. Mà hiểu con người mà hiểu rõ như vậy thì đâu có dính mắc. Còn người trời là không bao giờ hiểu rõ. Hãy thấy mình sân thì cứ đè nén nó xuống, à, hoặc là không đời nén thì quán, mình chỉ nói quan trái thôi, bây giờ mình trả, hoặc mình là người tu cao thượng hơn, nó là nhỏ bé thì tha thứ cho nó, thì tưởng vậy là êm. Cái đó không phải là đạo Phật đâu, mà là đạo người trời. Nếu có sanh rồi mới có đẻ, có nắm giữ rồi mới có buông bỏ, thì đó không phải là đạo Phật. Còn nếu mình không sanh thì lấy gì mà đè, mình không có nắm giữ thì lấy cái gì mà buông bỏ. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi sâu một chút, đi sâu một chút. Thì tôi cũng kể một câu chuyện nữa, là câu chuyện của Tây Du Ký đó, để chúng ta thấy rằng cái vấn đề tự độ là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta. Mà thường thường chúng ta xuất gia là chúng ta muốn tha độ thôi, tức là đi giáo hóa dạy người khác, mà dạy không được thì người khác dạy lại. Mình độ tha thì không khéo thì người ta tha độ, thì đa số là tăng ni rất rất nhiều về vấn đề đó. Thì đối đạo Phật ít nhất cũng phải nhập lưu, mà theo tiểu thừa nhập lưu là cũng không có giáo hóa, tới A-la-hán mới giáo hóa. Còn đại thừa thì chịu chơi hơn, nhập lưu là đi giáo hóa. Bởi nhập lưu là vĩnh viễn không có sa đọa xuống bốn đường ác nữa, cùng lắm là trở lại người trời 7 lần. Nhập lưu còn có gia đình đó, chúng ta nên nhớ không? Còn có gia đình, còn có vợ con, còn bày hầy đó. Có nhất giảng lai đó thì ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới. Còn nhập lưu thì chỉ tương đương với người trời dục giới. Người thì có gia đình thôi, nhưng mà không có ghiền vì vấn đề tình dục. Có khi ở nhau mà không có con, hoặc 1-2 đứa thôi đó. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Cái đó Thủ Lăng Nghiêm giảng rất rành ạ. Thì ở đây tôi kể sơ thôi về vấn đề tôn ngộ không, để chúng ta thấy rằng cái cuộc hành trình Tây Du Ký đó, ở trong đó có 5 thầy trò. Một là con ngựa, 2 là bát giới, 3 là tề thiên, 4 là sa tăng, 5 đó là tam tạng. Chúng ta tưởng có 5 nhân vật, thật ra 5 nhân vật đó chính là chúng ta. Mỗi người chúng ta đang đi thỉnh kinh đấy. Mà trong đó quậy nhất cái thầy đó là tôn hành giả. Thì cái con ngựa đó là sắc quẩn, bát giới đó là thọ quẩn. Bát giới là 8 giới nha, nhưng mà ông Khu Trường Sơn theo sư trưởng đó thì cái đó mình không biết sao. Còn bây giờ thì sửa là Ngô Thừa Ân, ông đó độc đáo đấy. Thì chúng ta thấy bát giới đó là chúng ta thọ bát quan trai đấy, mà thế ổng còn khi đấy, còn giữ giới thứ 9 với 10 không được. Thành ra cái mình thì mình người ta, mà cái đầu thì đầu heo, âm xà ăn sàm sạp à. Thì tôi thấy bát giới là cũng khó giữ á. Bây giờ nhiều Phật tử giờ 5 giới mà tiến lên 8 giới là lắc đầu á, cạo cái đầu trọc. Từ nay không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xem hát muối, đờn kèn, không trang điểm phấn son dầu hoa nữa. Bây giờ trang điểm nhiều lắm, nhất là tụi Tây Phương mấy người Việt kiều về đó là phấn son công à. Tụi đây bắt đầu lai. Có nhiều người cái tóc trắng bạc rồi đi nhuộm đỏ đỏ vàng vàng gì đó. Tôi mà vô gặp là tôi làm liền à. Cái tánh tôi cũng ngầu lắm. Mình không độ người Đông Phương là thuần tí, sống về tâm linh. Người Tây Phương sống về vật chất, mà mất cái vật chất đó chúng ta có thể nhịn đói 100 ngày không chết như uống nước. Còn tinh thần mà kẹt trong 5 phút là chúng ta tự tử liền. Mà người Đông Phương thường thường sống chuyên về tinh thần, mà tinh thần hưng thì vật chất phải suy đồi. Nó dĩ nhiên vậy, không có ai mà cả hai được hết á. Còn nếu vật chất hưng thì tinh thần phải suy đồi. Người Tây Phương giờ ta đang đau khổ, ta tìm về Đông Phương. Trái lại mình thấy mình thiếu thốn vật chất, mình lại đi về Tây Phương. Bây giờ có sự trao đổi á, ai cũng muốn Việt kiều, nhất là mấy cô gái lấy chồng Việt kiều thì sướng nhất. Anh bảy anh đen mà đồng tiền anh trắng. Thì chúng ta thấy bây giờ ai cũng thích vậy. Thành ra người Đông Phương mình là tốt nhất. Cái tinh tí của mình mình lại không nhận. Mình phải sống vì tinh thần, nhất là tu sĩ. Tu sĩ là phải tinh thần tột đỉnh rồi đó. Tức là tứ y pháp là gì? Là giúp cho mình bớt đi những cái vật chất. Nó ăn, mặc, ở, bệnh. 4 cái này giết chết người tu và giết chết người đời. Mà nhất là cái giới thứ 9 và thứ 10 là khó giữ nhất. Khó giữ nhất. Ngày ăn tới 3 bữa. Mà bây giờ tôi đến những cái thiền viện cũng như là ở Bát Nhã đó, vợ Trúc Lâm, các nhà sư nấu luôn, nấu cho Phật tử ăn nữa. Ở Bát Nhã kỳ đó là ông Minh Trường của tôi vô đó, tôi cũng đi đó thăm, tôi nghe nổi tiếng mà mới coi coi người ta tu hành sao. 400-500 người á trong cái thiền viện ở ngủ tại đó luôn. Nào, tăng thì 100 mấy, ni thì 200 mấy, còn Phật tử đến ở 100 mấy nữa. Các sư xuống nấu. Thì ông Minh Trường đó đệ tử tôi, rồi ổng bỏ đi, ổng lên nghe ông Bát Nhã, ổng bỏ lên đó ở. Thì ổng gặp tôi mừng, ổng lại lễ, rồi cái chiều tới khi tôi ra đó tôi ngồi thiền, tôi động họ đó mà tôi ra cái dòng suối ra sao. Ổng lại hỏi bạch sư, bữa nay sư dùng chiều không? Chiều có cà ri mà bún riêu nữa. Tôi nói trời ơi, ở đây ăn chiều mà ăn thịnh soạn vậy sao? Ông nói ba bữa đều thịnh soạn hết á. Tôi nói là trốn ăn hay sao? Không có, ăn một cách chán trường thôi. Mà các thầy xuống nấu. Cái gia đình con, bữa nay tới gia đình con nấu. Tôi nghe cái gia đình tôi tưởng là cha mẹ ông xuống với ổng. Tới chừng tôi hỏi ba má ông xuống đây để mà bữa nay xuất bát hả? Ông nói không có, gia đình là trong tăng thân của con đó. Bữa nay tới cái tốt của con. Tôi nghe tôi hỏi ôi. Mà đến đó mới biết cái thực chất đó đó. Mà đối với sư trưởng đó là cái nhà bếp mà tôi nghe Thượng Tọa Giác Chánh nói đó. Rồi đó có nhà bếp Vĩnh Long này, ngày đi ngang này còn nói bài hay đó. Ngài nói cái chỗ nhà bếp là cái chỗ bài hay nhất. Thành ra cái giới thứ 9 đó là chùa không lửa khói. Thật tử lật lại cái giới sa di, sa di lược giải ngay trong cái quyển sa di của sư trưởng á. Thì giới thứ 9 là chùa không lửa khói. Mà tôi nhớ bên Nam Tông tức bên Miên đó, bây giờ không biết sao, thì tôi không có, do nhỏ tôi đi đó thì ở trong lục không bao giờ nấu. Đi bát về rồi Phật tử nhà nấu sách vô. Và tôi xuất gia hồi đó ở Ngọc Dân cũng vậy đó, không bao giờ nấu. Phật tử xuất bát hàng ngày mà cũng không có vô tịnh xá nấu nữa. Ở nhà để gồm bên sách vô. Còn vị tổ Giác Chánh mà đi tới tịnh xá nào ghé rồi là dẹp nhà bếp đóng cửa liền. Chánh á, hỏi mấy sư và thượng lớn thì biết. Rồi đi qua rồi đó thì mấy sư mở lại. Vị tổ nói đời không có tăng. Ngày than, ngày nói đời không có thật, có tăng thật tu. Rồi giới thứ 10 đó thì là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Thì bây giờ hầu như phạm hết. Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra điên. Mi tô nét mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Mi dẹp luân thường vô một số, mi xô nhân nghĩa dẹt đôi đường. Mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền. Ở cư sĩ mà ta còn than vậy đó. Bây giờ thế giới chiến tranh đại chiến thứ nhất, đại chiến thứ nhì là cái gì? Và sắp sửa đại chiến thứ ba nữa. Kinh tế. Kinh tế là ông nội của tiền bạc. Nó là cái dùng danh từ sai thế thôi. Chiến tranh thứ nhất cũng kinh tế, chiến tranh thứ nhì cũng kinh tế, chiến tranh thứ ba tôi thấy rồi cũng kinh tế thôi. Kinh tế là tiền bạc. Còn các nhà sư về tranh nhau cái gì? Cũng kinh tế. Tôi đi mấy cái chùa này vô là thấy tôi đi mình, hỏi sư đi với ai? Có Phật tử không? Tôi nói không có, tôi đi mình. Phật tử đến sao? Nói sao sư đi, về đi rồi mai mốt có Phật tử sư lợi. Vì sư đi là sư không có tiền, còn có Phật tử thì có có bò thơ. Thành ra bây giờ Phật tử nó quan trọng hơn các nhà sư. Đi đâu là có Phật tử đến thì có bò thơ, có cuốn tiền thôi. Mà cái giới luật thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý. Của quý là gì? Điện thoại di động. Tôi nói thẳng à, đừng có phiền thôi. Hầu hết là đa số nội thi động mất tiền á. Khi mà đấm thiêu của nhị tổ đó, thì có một sư không biết đoạn nào, thì cầm cái điện thoại di động mà tôi nghe ông công an ông nói xịn. Mà tôi xịn là cái gì? Chắc là đắt. Tôi hỏi Phật tử, nó nói xịn là đắt giá nó sư. Thì có hai thằng ăn trộm đó, nó thấy vậy nó đánh, một thằng đánh ông sư cái tay cầm đánh cái rớt xuống, ông kia chụp đi. Thì đó mấy quý sư đi chắc biết mà. Tôi không có vô, tôi ngồi ngoài xe mà ngay chỗ công an trước đó nó cho có xe đậu ngoài đó. Thì nó đánh rồi nó chạy thì dễ gì chạy, mấy chú đó cũng ngu nữa. Trời ơi, Phật tử với tăng cả mấy ngàn người mà làm sao chạy cho nổi. Ông la là ôm dính rồi. Rồi đem vô công an. Công an nó dắt vô trong công an đó. Thì tôi ngồi trên xe, tôi nghe ông nói cái tôi đau lòng. Không biết ông vô tình hay hết sức cố ý là mình không biết. Chắc ông cũng thấy mình. Tôi ngồi trên xe, ông nói tôi nghe mấy ông khất sĩ là không có tiền bạc, mà sao mà xài đồ xịn quá vậy, để cho nó giật. Cái câu đó mới nhớ mình tu, mình đau lòng đó. Tôi nghe nó mấy ông khất sĩ là không có giữ tiền bạc, sợ ông cũng biết á, nhưng mà xài đồ xong mà xịn quá để cho nó giật. Mình là người tu mà nghe mình cũng đau đó. Thành ra tôi thấy bây giờ mà chính trong đạo Phật đã nói, nếu giới lực còn là đạo Phật còn, giới lực mất là đạo Phật phải mất. Giới lực cũng như là bức tường rào, cũng như khuôn hình của cái trống, giữ cho tiếng đầm ấm thanh tao của nó, giống như bầu không khí hộ lấy sự sống của nhân loại, giống như bức tường rào khích khao, không để cho vọng tâm phóng túng. Thì coi lại trong giới như trái đất của sư trưởng đó, chúng ta hồi xuống mà còn Sa Di là phải đọc hết, Sa Di luật giải là rất rành ở trong đó. Thành ra chúng coi đạo Phật còn hay mất là mình coi giới lực còn hay mất. Thì mình nhìn mình biết rồi đó. Thì chúng ta thấy rất đau lòng. Nó xuống dốc quá trời đi. Hồi nhị tổ đó mà cái đồng hồ đó mà ngài còn không cho mỗi vị có một cái á. Đến là tịnh xá nào có một cái một thôi. Còn nhiều quý sư là gom lại đem cho Phật tử hết. Mà cho rồi cái giáo hội đi qua thì quý sư kêu Phật tử đem trả lại. Thấy dễ tức cười lắm. Đó là nhị tổ thì ngài giữ rất kỹ. Giữ rất kỹ. Đó thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Tôi nói sơ qua để chúng ta thấy. Thì bây giờ tôi cũng nói về Đại Cương. Thì về tôn hành giả chút xíu để cho Phật tử biết, để cho Tăng Ni nó biết. Thì tôn hành giả là cái tiến trình diễn biến của ngũ uẩn. Thì trong đó là tôn ngộ không, cái sắc thân chúng ta con ngựa, rồi năm thức đầu là bát giới, thức thứ sáu là tôn ngộ không, thức thứ bảy là sa tăng, thức thứ tám là tam tạng. Theo di thức á, thì nó rất hay. Thì đây tôi nói về cái thức thứ sáu thôi. Thì trong di thức học nó là công di thủ mà tội di khôi. Cái tội mà xuống địa ngục này kia đó là do thức thứ sáu. Mà cái tội mà cái công mà thành Phật cũng chính là thức thứ sáu. Cái anh Tề Thiên là bảy mai pháp biến quá. Thì chúng ta thấy là ảnh xuống địa ngục, ảnh xóa bỏ hết trơn cái tên mấy con loài khỉ địa ngục là vĩnh viễn không xuống địa ngục nữa. Rồi xong vậy tưởng đâu thôi, ông lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông đánh với Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông đòi làm Ngọc Hoàng Thượng Đế, đuổi Ngọc Hoàng Thượng Đế đi. Ngọc Hoàng Thượng Đế ra đánh đâu có lại. Rồi cuối cùng cầu tới Quan Âm, Quan Âm cũng không làm gì được. Cầu tới Lão Tổ nhốt ổng vô cái lò bát quái. Thì cuối cùng nó là ổng qua cái cung tốn. Cung tốn là cung gió. Ai mà có cái kinh dịch thì rành cái đó. Càng khảm cấn chấn tốn ly không đoài. Thì cái quẻ tốn là sướng nhất. Thì nó trong đó gió mát. Còn càng là lửa. Thôi tôi nói sơ thôi. Thì sau khi qua đó rồi. Thì lâu quá cái Lão Tổ tưởng là ổng chết. Cái đốt cái đó thì thành tro bụi thôi. Nóng dữ mà cái lò bát quái nóng dữ lắm. Dở cái nắp lên thì ổng trong đó ổng phóng ra. Ổng tống cái lò bát quái ngã rớt cục thang xuống là thành biến ra cái núi lửa. Cái quả Diêm Sơn mà sau này bà Thiết Phiến công chúa cầm cái quạt đó. Sao ổng phải trả cái nợ đó. Thì đại khái như vậy. Thì cuối cùng đó là làm không lợi ổng. Thì mới đi cầu Phật Tổ. Phật Tổ Như Lai đó. Phật Tổ đến thì Phật Tổ không có đánh. Chúng ta thấy đạo Phật độc đáo vậy đó. Thì Phật Tổ chỉ nói cái nguồn gốc của con khỉ thôi. Khi mà nó hiểu rõ cái nguồn gốc của nó rồi thì nó đầu hàng thôi. Thành ra chúng ta thấy vấn đề đạo Phật là vấn đề thấu hiểu, chứ không phải có niềm tin. Dầu tin phải hay tin quấy thì cũng thuộc về pháp và nghiệp cảm duyên khởi thôi. Mà dầu tin hay không tin thì cũng vẫn luân hồi thôi. Mà khi mình thấy rõ rồi thì không có vấn đề tin hay không tin nữa. Thành đã thấy rõ là đạo Phật đến để thấy bằng mắt của các con, nghe bằng chính lỗ tai các con và ngửi bằng chính lỗ mũi các con, chứ đừng có ngửi bằng cái lỗ mũi của Như Lai. Thành đã bây giờ chúng ta ngửi cái lỗ mũi Như Lai. Chúng ta muốn nói cái gì là chúng ta đem lời Phật nói, trích ở trong kinh nào, hàng thứ mấy, số mấy, không được cãi nha. Như Lai nói là phải chấp nhận. Nhưng mà Như Lai nói mình lặp lại thì thành của mình, đâu còn có Như Lai nữa. Chúng ta nên nhớ là ông A Nan là giỏi nhất, nhưng mà đắc quả nhập lưu rồi là trùng tiên, ca diếp đuổi ra khỏi giáo hội. Ông trùng tiên lời Đức Như Lai là không sót một chữ, nhưng mà trình độ ông là trình độ nhập lưu, thì cái lời ông nói của Như Lai thành ra của nhập lưu chứ không phải của Như Lai. Thế mà sau khi Phật tịch rồi không có một chữ viết, chỉ A Nan trùng tiên mà cũng không có ghi gửi cái gì hết. Rồi tới kết tập lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba gì đó, tới vua A Dục thì ngài mới thấy là truyền miệng như vậy nó kẹt quá, ngài mới ghi vào, bắt đầu có chữ viết lá buông gì đó. Bây giờ mấy cái chùa miên tao thấy còn á, mấy trăm năm mà vẫn còn viết trên lá buông. Thì lúc bấy giờ không biết thầy Nhất Hạnh thầy sưu tầm ở đâu đó, tôi thì không biết, tôi đọc của thầy Nhất Hạnh á, thầy không biết thầy sưu tầm ở đâu. Thì sau này đó thì lẻ tẻ một vài vị sư thuộc mười mấy hai chục bài pháp của Đức Phật thôi, có một vị đó thuộc dường như mấy trăm mấy ngàn bài, vị tỳ kheo đó. Nhưng mà tỳ kheo này rất là sân và rất là đòi hỏi giáo hội phải thỏa mãn ông cái gì đó, tôi không nhớ thỏa mãn mấy điều kiện ông đó về vật chất đó, thì ông mới trùng tiên thôi, ông không chịu trùng tiên. Thì cuối cùng giáo hội kẹt mới thỏa mãn ông điều đó, ông mới bắt đầu trùng tiên lại, thì mới có cái kinh Nam Tông của chúng ta bây giờ, kinh Pali. Thì tôi thấy kinh đó là kinh của người trời thôi, kinh của sân. Nếu mà nói theo ca diếp á, nhập lưu mà còn không cho trùng tiên, mà cái này sân cả đống mà đòi hỏi giáo hội này dưới kia mà trùng tiên lại, thì kinh đó đâu phải là của Phật nữa. Thành ra chúng ta phải nắm được cái cốt lõi của đạo Phật, rồi mình so sánh những cái kinh nào đó coi nắm nhầm ở trong cốt lõi đó. Bây thời này không có Phật thì chúng ta chỉ làm sáng tỏ vấn đề thôi. Thành ra tôi cũng xin thưa với Tăng Ni hôm nay, thì tôi đã lặp lại nhiều lần, là hôm nay chúng ta chỉ trao đổi nhau thôi. Tôi thì nói đúng là tôi do nghiền ngẫm mà tôi trình bày, chứ tôi chưa đắc quả. Tôi cũng có cái nghiền ngẫm, tôi tha thiết cái vấn đề kinh pháp của đạo Phật. Khi tôi xuất gia, tôi quyết đi tìm chánh pháp mà không biết chánh pháp là cái gì. Thì tôi lọt vào tiên, rồi sau này qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tôi tính đó là đạo Phật. Rồi sau sau kinh Trung Bộ thì Đức Phật cũng lập cái đó không à. Nhưng mà cái đó là đạo trời, muốn qua đạo Phật phải qua đạo trời trước. Chúng ta thấy cái khó khăn của đạo Phật đó. Mà đạo Phật với đạo trời thì hoàn toàn đi trái ngược nhau, hoàn toàn đi trái ngược nhau. Thành ra mình coi rồi mình mới hiểu tại sao Đức Phật khi đắc quả rồi, ngài bỏ cái bát chánh đạo của ngài xuống dòng sông đó. Thì đúng là nó xuống dòng sông thì nó phải trôi xuôi, cái này nó trôi ngược. Thì bát chánh đạo của Đức Phật là phải trôi ngược dòng đời, tức là bao nhiêu kinh nghiệm, kiến thức, cái tiến trình ngũ quẩn phải tiêu tan hết. Thành ở đây cũng vậy, si Tôn Ngộ Không mà gặp Phật Thích Ca rồi, ngài mới hỏi cái lý lịch của nó. Thì ngài mới nói ông là con khỉ đá, ông tu bao nhiêu kiếp rồi ông biết không? Ông mới nói tu bao nhiêu kiếp nữa, ông tu vậy là chưa phần phân nửa con Ngọc Hoàng Thượng Đế mà đòi làm vua cái gì, làm thay thế Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi Tôn Ngộ Không trả lời sao biết không? Bộ tu lâu rồi trời mà tính làm trời sao? Bây giờ kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đấu phép với tôi, mà anh thắng đó thì tôi chịu, mà tôi thắng là phải nhường ngôi cho tôi thôi. thì Đức Phật cười, nói ông tài cán bao nhiêu mà ông đòi ấy, nói tôi có bảy mai phép biến hóa và có đằng dân, có cân đấu dân. Người ta đằng dân có mấy chục dặm, mà tôi tới 10.800 dặm, 84.000 dặm, một dặm là hơn cây số. Vì bậc tổ thấy ngán tôi chưa? Mà nói đâu có gì, cái đó là thường thôi, tôi trò trò con nít chơi thôi. Bây giờ ông có thể nhảy qua cái bàn tay của ta được không? Thì Tôn Ngộ Không cười khì, nói thầm ở trong bụng, tôi nghe nói Phật tổ là thần thông dữ lắm, mà nói chuyện giống con nít quá. Cái bàn tay như vậy mình cân đổ dân là 10.800 dặm, mà cái bàn tay gì mà nhảy không quá. Thì nói Phật tổ nói thiệt hay chơi đó? Nói ta người tu ta không bao giờ nói chơi. Nếu mà ông nhảy qua bàn tay của ta, ta kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi cho ông. Nghe không? Thì ông nói về Phật tổ làm giấy cam đoan đi. Nói người tu không có làm giấy cam đoan. Lời của Như Lai nói là như đinh đóng cột. Nói ra thì giờ ông nhảy qua được thì ta kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường cho ông. Rồi Tôn Ngộ Không chịu. Bắt đầu mới đằng dân ông nhúng một cái, ông nhảy tuốt qua bàn tay.
Nhưng mà lên trên đó nhảy cao quá rồi, ông thấy có năm ngọn núi. Ông nói cha mà nhảy sao quá rồi. Thì bây giờ lên ngọn núi thì có ngọn núi giữa đó là cao nhất. Ông nói lên mình làm dấu đây để rồi mình Đức Phật lên đây với mình để rồi không có đôi chối nữa. Ông mới tiểu nước tiểu ở trên cái cột giữa đó, ông đề cái Tề Thiên Đại Thánh Nhất Du Đáo Xứ. Nghĩa là tề thôi, đó thánh một cái nhảy một cái lên lên tới đây. Rồi ông phóng trở xuống. Ông nói Như Lai kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi cho ta. Ta đã nhảy hút bàn tay ông quá quá cao rồi. Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái Đức Như Lai cười, con khỉ đá dắt. Mày lên mà coi cái ngón giữa của ta nè, có chữ Tề Thiên Đại Thánh Nhất Đạo Sứ, mày tiểu ở trong này một đống. Con khỉ đá dắt. Tề Thiên Đại Thánh mới không tin, mới leo lên coi thì thấy thiệt, có Tề Thiên Đại Thánh như chữ của mình viết rõ ràng, lấy cái thước bản mình viết vô đó. Thì Thiên Thánh nó không được. Ông Như Lai nào ông chơi cái thuật mình. Không được, tôi không đồng ý đâu. Ông chơi cái thuật chứ tôi rõ ràng tôi phóng lên thật cao. Bây giờ ông để tôi phóng lại. Chứ mình chơi vậy lặng hiếp tôi quá. Đó, Như Lai nói rồi bây giờ ông phóng lại đi. Rồi thì ông phóng trở lại một cái rồi tôi lấy bàn tay đè xuống. Tức là cái núi Ngũ Hành Sơn. Mới dán trên đó cái lá bùa là Án Mani Bát Di Hồng. Thôi tới đây thôi ha. Để rồi chúng ta thấy là cái con khỉ giàu thần thông cách mấy. Con khỉ là tượng trưng cho lý trí, tức là khoa học bây giờ đó, vạn năng, có vô số thần thông. Nhưng bây giờ có bao nhiêu thần thông? Có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, thì cũng nằm dưới bàn tay của ngũ quẩn thôi. Ông nói qua đó khỏi được. Chỉ có lộ tận thì mới có thể thoát được thôi. Mà lậu tận là đạo Phật thôi. Tức lậu tận thông là không còn tham sân si nữa, không còn dính mắc cái gì hết. Thành ra chúng ta thấy chữ Tàu viết hay đó. Nhân Phất. Nhân là cái bộ nhân là người, Phất là không có dính mắc cái gì hết. Phất là không. Còn mấy ông tiên là Nhân Sơn. Sơn là núi. Mấy ông tiên là mấy ông ở núi đặng mà luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, đặng mà trường sanh bất lão. Còn đạo Phật là trường sanh bất tử. Nào, thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đi thỉnh kinh. Nào, đi xa là không bao đi gần. Thì chúng ta phải hiểu rõ bốn đường ác trước. Nào, bốn đường ác trước. Thì qua chúng ta có học bài kinh 66 đó. Thì đó tôi đã làm một cái bản đồ. Nhìn cái bản đồ đó chúng ta thấy rõ hơn. Nào, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức, và dài xuống. Nhưng mà tới do duyên ý căn, duyên khởi với pháp trần phát hiện ý thức, thì đây khác ở đây. Năm cái kia đó kia là năm cái cảm giác, năm căn đó là trư bắt giới đấy. Năm cái cảm giác là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn cái óc thì khác. Và chúng ta để ý sắc, thinh, hương, vị, xúc thì chúng ta dễ hiểu rồi đó. Còn pháp trần là cái gì? Cái này mới khó khăn đấy. Nếu mà không có duy thức là chúng ta mới chết. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần thì chúng ta biết là con mắt là con mắt của tôi. Sắc trần là ly, dĩa, chén, người ta, đồ vật này là sắc trần. Rồi chút nữa chúng ta còn đi sắc trần, sắc pháp và sắc quẩn nữa, khác nhau á. Nó khó lắm á, đó là vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu cho đành, mà không rành là không thể đắc quả nhập lưu được. Người trời đều có lướt qua, hãy nổi sân lên cứ đè càng nó xuống, còn không đè càng thì quán đại để mà chạy trốn nó. Còn nhập lưu là phải hiểu rành cái đường đi nước bước của nó. Để chi vậy? Để không làm chi hết. Lặng lẽ nhìn cái diễn biến nó thôi. Thấy rõ nó, thì thấy rõ đâu có dính mắt. Chứ không phải là chạy trốn nó. Tham thì vẫn tham, mà biết mình tham. Thì cái biết này không có tham. Tham là do tư tưởng, do sắc thân tiếp xúc với tịnh sắc căn, cảm giác khởi lên. Rồi tư tưởng bắt đầu mới nhớ lại, mới phê phán, đây là mới là bắt đầu có cái đau khổ. Nữa là chúng ta đi sâu vào đó. Thành ra mình thấy Đức Phật với các bậc thánh nhân vẫn có sắc thân, vẫn có cảm giác dễ chịu, vẫn có cảm giác khó chịu, vẫn có cảm giác không dễ không khó. Nhưng mà tư tưởng khổ là không bao giờ có. Chúng ta nên nhớ là cảm giác là chỉ cái biết mà chưa có phân biệt. Tư tưởng là cái biết mà có phân biệt. Thì chính cái phân biệt mới đem cái sự đau khổ đến cho chúng ta. Thành ra chính anh Tề Thiên này mới là độc đáo. Thành ra trong duy thức anh Tề Thiên đó là quân sư, anh Sa Tăng đó là mặt na thức thứ bảy nghiệp đó là anh đại tướng, đại tướng mặt đen, tức là ông dốt đó, nghĩa là sai đâu thiên lôi mà sai đâu đánh đó. Còn cái anh mà thức quẩn đó, anh Tam Tạng này đó, chỉ là cái kho chứa thôi. Thì giống như ông vua, thành ra thức thứ tám là ông vua, thức thứ bảy là đại tướng, thức thứ sáu là quân sư hoặc ngô. Thì trong di thức mới hỏi rằng cái nào quan trọng. Chúng ta thấy cũng kẹt đấy, ông quân sư quan trọng hay ông đại tướng quan trọng hay ông vua quan trọng? Ông quân sư thì bài binh bố trận thôi, bao nhiêu tướng, bao nhiêu xe ngựa, bao nhiêu trọng pháo, bao nhiêu bộ binh, bao nhiêu thủy quân lục chiến, bao nhiêu không quân, thì do cái ông quân sư là sắp xếp hết. Đánh bao nhiêu trận, đánh ở dưới nước, đánh ở trên không, đánh ở trên bờ như thế nào thì ông quân sư cũng bày vẽ hết. Nhưng mà điều khiển đi đánh là ông đại tướng. Ông quân sư không có đánh, nhưng mà cái bản đồ vẽ là do ảnh. Và tất cả những cái kho chứa bộ binh tướng lương thực để mà trả nó thì ông vua ông nắm hết. Như vậy thì ai quan trọng? Chúng ta thấy khó đó. Đó là kể chúng ta đấy. Ông vua cũng là ta, mà ông đại tướng cũng là ta, mà ông quân sư cũng là ta. Thì theo di thức là công di thủ, tội di khôi, ông quân sư là quan trọng hơn hết. Nhưng mà nó liên can nhau. Ông quân sư mà nếu không có ông đại tướng moi ba mớ đồ đạc chứa trong kho ra cung cấp cho ông, thì ông không có vẽ được cái gì hết. Vẽ nên tam giới là do ông. Nhưng mà người cung cấp chất liệu chính là ông đại tướng, và chất liệu chứa nó chính là trong cái kho A Lại Gia là ông vua. Thành ra chúng ta thấy ba cái thức này luôn luôn đi dính liền nhau. Thành ra thức thứ sáu là thức thông minh nhất, bài biện nhất anh Tề Thiên này, bảy mai phép biến hóa cân đấu dân. Còn ông đại tướng mặt đen này chính là Sa Tăng, sai đâu đánh đó, lo ôm ông vua thôi. Thành ra chúng ta thấy đi đâu là ông Sa Tăng đi cặp ông Tam Tạng à. Nếu ông Tam Tạng bị bắt là Sa Tăng bị dính liền theo trong đó. Còn mình là ông quân sư này thoát khỏi thôi. Rồi thì chúng ta mới thấy là vấn đề đi hành đạo mà xa đọa hay không, nó chính là ông thức ông tư tưởng này. Còn thành Phật cũng chính là ông. Thành là kêu công di thủ, tội di khôi. Nha, thì giờ chúng ta trở lại. Thì hôm trước tôi, hôm qua tôi có nói rồi. Sắc thinh hương vị xúc thì là địa ngục vô gián, tức là chưa có sự sống mà chưa có cái biết nữa. Còn căn mắt tai mũi lưỡi thân thì kêu là địa ngục hữu gián, thì trong khoa học kêu là sinh lý, còn ở kia kêu là vật lý. Thì chúng ta cứ nhìn sự vật trong vũ trụ này chúng ta phân ra được liền. Thì mắt tai mũi lưỡi là có sự sống nhưng mà chưa có cái cảm giác. Chúng ta nên nhớ cảm giác không. Như bởi vì tôi nói giờ tôi nhức cái răng, tôi nói sư không phải nhức răng đâu, nói con nhức răng quá sư. Tôi nói sư không phải nhức răng mà chính cái tủy của sư nhức. Không tin sư đi bác sĩ nhà y rồi muốn hết nhức răng thì nó lấy bỏ cái tủy là hết nhức. Thì vậy là cái tủy nhức phải có răng nhức. Cái răng là sinh lý, mà lấy mất cái tỷ thì cái răng trở thành vật lý. Mà thật ra nhìn sâu nữa thì cái tỷ không nhất, mà cái gì nhất biết không? Cái cảm thọ. Cảm thọ nó nương vào cái tỷ là tỉnh sắc căn, còn cái răng là phù trần căn. Hôm qua tôi có giảng rồi. Thì cái răng mà khi mà phù trần căn đó mà không có tỷ trong đó thì nó trở thành là vật lý, tức là địa ngục vô gián. Còn khi mà có cái tỷ đó thành địa ngục hữu gián, nó có sự sống nhưng mà chưa có cái cảm giác. Tới tịnh sắc căn là cái tỷ đó thì bây giờ mới có cái cảm thọ nương vào cái đó, cũng như cái làn sóng mà nó nương cái ống loa để nó phát ra nó tiếng nói. Thì cái làn sóng cảm giác này mượn cái ống loa là cái tỷ này để phát ra cái đau nhức, cái khó chịu, cái dễ chịu. Nhưng mà tại sao đau nhức thì không biết. Thì cái này các bậc thánh cũng vậy thôi, phàm phu cũng vậy, bậc thánh Đức Phật cũng vậy thôi. Thì bây giờ nó mới đưa lên ra ốc. Ốc thì những dây thần kinh ốc đó là tịnh sắc căn di tế. Thì tư tưởng nó mới mượn cái này, nó phát ra cái sự phân biệt. Là từ đây mới có luân hồi sanh tử, mới có đau đớn đấy. Các bậc thánh là không có sống bằng tư tưởng, không sống bằng tư tưởng. Cảm giác thì vẫn có, phải mang sắc thân người thì phải cảm giác người thôi. Nhưng mà sự phê phán, sự đè nén, sự chạy trốn, sự thay thế, sự tiêu diệt nó, sự thăng qua hoặc là sa đọa nó thì do ông Tề Thiên này hết. Trong tư tưởng, mà tư tưởng theo trong Thủ Lăng Nghiêm nó nhớ và quên. Nhớ quên độc lắm ạ. Nếu mà có ông đại tướng là Mạt Na cung cấp cho ông thì ông nhớ, còn không cung cấp thì ông quên, ông không có làm gì được hết. Cung cấp cái gì? Cung cấp những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm tội phước trong cái kho ông vua là Tam Tạng đó. Thành ra cái tiến trình ngũ vững này chúng ta thấy rất đau khổ, mà chúng ta chả hay biết gì hết. Thành ra Đức Phật mới đau lòng nói chúng sanh nó sống sai chết mộng, sống như vậy như người sai vậy. Cứ lùi đầu vào đó, chừng nào chết nước tới trôn rồi mà đau đớn quá thì mới khóc, mới trách trời trách đất. Bây giờ nhiều người đâu có chịu tu, không có tu. Rồi chứ chừng chết rồi mới thầy đi thỉnh mấy thầy, mấy sư chạy đi năn nỉ tôi. Tôi hỏi có niệm Phật không, có giữ giới không, không có ăn chay ngày nào hay không. Thôi tôi đến đâu có làm gì được. Nói sư có quyền cho chết mà. Tôi nói không có quyền cái vụ đó đâu. Chết hay sống là do người hấp hối đó. Tôi là cái trợ duyên thôi. Mình thành Phật hay không là do mình, chứ không có Đức Phật nào giúp mình được hết á. Nhưng mà Ngài là cái trợ duyên rất là thù thắng. Thì Ngài nói ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Thì ai cũng là Phật hết á. Nhưng mà người trời thì phải có thầy. Còn khi qua nhập lưu nhất lai thánh rồi đó thì không có thầy. Thì chúng ta đọc đó: con thành kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ưng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ. Không phải Đức Phật tự ngộ, không thầy chỉ dạy, mà chính mỗi người chúng ta cũng tự ngộ và không thầy chỉ dạy. Cái chân lý không ai dạy ai được hết á. Nhưng mà phải có một sự thao thức, phải có một sự kinh nghiệm già dặn. Mà kinh nghiệm già dặn thì người đó có tài. Mà có tài thì tự ca nằm in ở trong đó không tiếng nữa. Mà có tài như vậy là giờ giữ giới rất kỹ. Mà giữ giới rất kỹ rồi tạo ra những cái phước báo nhiều, ở đó hưởng thụ giới cấm thụ. Chúng ta thấy cái giới nó chỉ đưa tới vậy thôi. Mà cái tài, cái kiến thức, kinh nghiệm, ký ức dồi dào nhất đó là khi kinh nghiệm, ký thức, ký ức nó biết rằng nó bất lực trên con đường giải thoát, trên con đường thành Phật. Khi nó hiểu biết bất lực thì sao? Nó nằm êm. Thì bây giờ chính đó là Phật tánh. Thế nên tôi đã giảng Phật tánh không bao giờ tìm được, không bao giờ mong cầu thành Phật. Nếu ông đi tu để làm gì? Để làm Phật. Không bao giờ thành Phật được đâu. Đi tu là đừng mong cầu cái gì hết, thì đó là Phật. Nhưng mà có bao nhiêu thứ mong cầu thì có đó là cái khó. Mong cầu có bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì xuất gia như là quý sư cô, quý thầy đó, thì quý sư đó thì dứt được cái đó. Tức là ghiền ở bên ngoài, ghiền tiền bạc, vợ con, nhà cửa, tài sản, tất cả những cái gì cà phê, rượu, trà đồ hết. Những cái đó kêu là ghiền bên ngoài. Tức là trong kinh còn kêu là ba khổ đấy. Nhưng tôi giảng theo của tôi nha, tôi xin chiêu là tôi chịu trách nhiệm mà. Chứ tôi thấy các ngày nhiều người giảng không có giống. Mà tôi thì tôi giảng phải nhất trí thôi. Thì tôi giảng trước sau nó vô có cái cốt lõi là giới định tuệ thôi. Rồi phải giới định tuệ bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh, ba bậc tâm tôn. Giới tịnh tuệ người ta còn kêu là tính hạnh nguyện, còn kêu là thể tướng dụng. Thì cái bài tứ diệu đế thôi, cái gì trong đó thì tùy theo. Nhưng mà ngoại đạo cũng có giới định tuệ, học trò cũng có giới định tuệ, các cán bộ nhà nước cũng có giới định tuệ, bất cứ tôn giáo nào tu theo ngoại đạo, thôi miên cũng có giới định tuệ, người tu tiên cũng có giới định tuệ, yoga cũng có giới định tuệ. Nhưng mà khác nhau ở cái định nghĩa. Thành ra hôm nay tôi mới nói cái giới định tuệ đó. Giới định tuệ có bốn đường ác, thì là tà giới, tà định, tà tuệ, là cải sửa, Dưới định tuệ có bốn đường thiện là chánh giới, chánh định, chánh tuệ, là tu theo pháp cải sửa. Thì chúng ta nghe ở ngoài đời họ nói đó, thì các tôn giáo bạn tu là sửa. Nhưng mà đạo Phật không dừng ở chỗ đó. Cái thứ hai đó là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai vô sanh la hán, tu là nhận lại chứ không phải là cải sửa nữa. Cải sửa tới tột cùng rồi thì phải trở xuống lại nữa. Đi tới từ địa ngục tới phi phi tưởng là hết rồi, tương đương với Như Lai, lầm tưởng mình tương đương với Như Lai. Tự cao thì sẽ xa đọa xuống, ông quốc đầu lâm phất gì A-la-la gì đó, tôi không nhớ. Tôi thì cái nhớ gì tên tôi dở lắm, tôi nắm cái ý thôi, bị nó nhiều quá đi. Mình nắm cái ý thôi, chứ hơi đâu mà nhớ. Đó, thành ra chúng ta muốn mà hiểu đạo Phật đó, thì chúng ta phải coi ba cái truyền thống. Một là kinh Nguyên Thủy, hai là kinh Tiểu Thừa, ba là kinh Đại Thừa, thì mới hiểu đạo Phật nổi. Thành nó có người ví dụ rất là hay. Kinh Nguyên Thủy ở thời Phật Thuyết đó là cái cội, cái gốc cây. Kinh Tiểu Thừa là nương vào cái gốc cây để tạo ra cái thân cây. Còn Đại Thừa là nhánh lá hoa trái. Thì tôi thấy cái đó rất hay. Thành ra cái cuộc đời của người tu đó là phải coi hết cả ba. Nhưng mà thời giờ đâu mà coi. Ngồi cái trung bộ kinh đó là chúng ta thấy năm bộ Nikaya là chết mình rồi. Chúng ta chỉ coi một bộ thôi. Thì tôi coi sơ qua hết rồi thì tôi thấy có bộ trung bộ là nói đầy đủ hơn hết. Coi có đó thôi. Mà không phải coi một lần nha. Tôi coi năm lần rồi đó. Coi hết toàn bộ năm lần. Lâu lâu mình coi lại 9, 10, 20 lần một cái bài nào quan trọng mình ghi. Ở sau mình có cái giấy mình ghi đúc vô đó những cái bài quan trọng mình phải coi lại. 10 mấy 20 lần. Rằng mình chưa thỏa mãn, mình không hiểu sâu lắm thì phải ghi lại. Thì tôi coi 5 lần rồi tôi thấy là chỉ có cái bài pháp môn căn bản đầu tiên là bài 152 căn tu tập. Pháp môn căn bản thì tương đối sáng tỏ, còn căn tu tập thì mờ. Thành ra phải lấy Đại Thừa thêm vô trong đó. Là tôi nó tùm lum. Trăng đi thông cảm cho tôi, miễn làm sao mình sáng tỏ là được rồi. Ở đây trao đổi làm cho sáng tỏ thôi. Chứ không cần là Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, Đại Thừa gì hết á. Mình phải nắm cái cốt lõi. Thành ra tôi đề nghị đó, theo tôi đó, thì chúng ta coi kinh Nguyên Thủy một bộ thôi, tức là trung bộ kinh. Bởi vì cái thời giờ mình không có. Già rồi, tôi là 40 mấy năm, bây giờ 70 tuổi rồi thì mới hiểu được đạo Phật thôi. Hiểu bóng vẽ thôi đó, là tốn 40 mấy năm trời. Bây giờ thực hành làm sao thực hành nổi. Nếu mình bất lai A-la-hán thì không cần sắc thân này lắm. Còn nếu mà người trời thì sắc thân rất quan trọng. Vì nhập lưu nhất vãng lai thì giới lực sắc thân rất là quan trọng. Ngồi thiền mà 2-3 tiếng đồng hồ không ăn thua gì đâu. Nếu muốn hiểu đạo Phật, một thời phải 7-8 tiếng. Tôi thấy Tăng Ni bây giờ làm như nói là hơi đụng. Thông cảm cho tôi nha, rồi tôi phải nói sự thật thôi. Quá lười. Thời buổi này không có Tăng Ni, không có người chân tu, không có tha thiết. Đức Nhị Tổ thường nói mình phải đội cái chân lý trên đầu, mình phải ăn nằm với nó, mình phải gối đầu giường nó, mình phải sống chết với nó, thì mai ra mình mới có thể đắc thánh quả được. Bây giờ mình cứ sợ mệt mỏi không, ngồi thiền lâu thì nhức dọ, ăn chay thì sốt ruột, ngày ăn một bữa chịu không nổi, ngày làm 3-4 bữa, rồi phải tự đi nấu ăn nữa, rồi thích cái gì cứ làm cái đó thôi, rồi tiền thì giữ cái đống, rồi điện thoại di động tôi cũng không có, mình thoại bàn tôi cũng chẳng có luôn. Còn trong tỉnh xá là không chứa một đồng bạc nào hết. Vì trong cái lực trong ấy đó là tiền bạc không được để đêm ở trong tỉnh xá. Trong cái lực của tứ phần của gì tôi có coi qua đó, tôi không nhớ đâu. Là không được cất tiền qua đêm. Nếu kẹt lắm là phải giữ ban ngày ban đêm, phải đem ra khỏi tỉnh xá. Thì mấy lực của mấy vị tổ mình thấy hay đó. Rần kỹ chừng nào thì mình càng gần đến đạo quả chừng nấy. Chi vậy? Giúp cho mình rảnh rỗi. Ngày ăn bữa thì thời giờ rất nhiều. Nhiều để làm cái gì? Để xem kinh. Mà Đức Sĩ Trưởng xem kinh 1 tiếng, 3 giờ tới 4 giờ. Mà ngồi thiền phải 3 thời. Thì chúng ta thấy cái giới định tuệ giới 2, trí tuệ 1, thiền định tới 3. Sư Tổ chú trọng về cái thiền định. Người xuất gia mà không ngồi kiết già được là không theo khất sĩ Minh Đăng Quang được. Trong 114 giới. Thì chúng ta thấy ngài lấy cái, tại sao ngài lấy cái thiền định? Đúng ra định là phải đi đứng ngồi nằm trong mỗi lúc. Nói thì nói vậy cho lòng không được đâu. tôi cũng chưa được, tôi nói thật. Tại sao mà ngồi nó dễ định hơn? Mình phải tìm hiểu chứ, tại sao Đức Phật cũng chú trọng cái ngồi. Bốn quan nghi đi đứng ngồi nằm mà chú trọng ngồi. Đức Minh, Đức Khất Sĩ Minh Đạo Quang cũng chú trọng cái ngồi. Chúng ta phải tìm hiểu. Bởi vì khi chúng ta đi đứng nằm thì chúng ta phải chăng một lần sáu con trâu: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc, tư tưởng. Khi mình ngồi lại vậy thì mắt mình ngó vào trong để kiếm chỗ thanh tịnh đó. Tai mình không còn nghe tiếng bên ngoài, mũi không còn ngửi cái mùi thơm chiên xào ở dưới nhà bếp nữa, không hửi cái mùi của người khác khoái nữa, miệng là không nhai chẹp xê gum, không ăn sạp nữa. Cái thân ngồi thẳng băng như vậy. Còn chăng có một con trâu thôi. Người sơ cơ mà chăng lần sáu con trâu thì khóc luôn. Mắt nó nhìn thấy sắc là tư tưởng nó khởi. Tai mà nghe tiếng âm thanh dịu dàng thì tư tưởng khởi. Mũi mà ngửi cái mùi thơm, mùi thích thú rồi tư tưởng khởi. Cái miệng mà ăn đồ ngon rồi thì tư tưởng khởi. Cái sắc thân mà đi làm rồi không có chăm sóc nó được thì tư tưởng khởi. Vì cái thế ngồi là cột hết năm con trâu. Còn có cái ý là tư tưởng không cột được đâu. Thì bây giờ chăng một con đó thôi là muốn chết rồi. Mà chúng ta là tăng đắc quả, tăng đại tài hay là tăng người tăng sơ cơ, không biết sao thì tôi thấy thì mới có thể. Đức Phật hồi xưa cũng là hạ phủ thông môn, khổ sở lắm chứ đâu phải không đâu. Thành ra đây chúng ta nhớ lại đó. Thì cái địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián, nói vậy là chúng ta biết con người như thế nào là nằm địa ngục hữu gián vô gián. Còn ở ngoài đời cũng vậy. Tôi nói sơ rồi mình về suy nghĩ thêm ha, cái thời giờ nó không có, tôi không dễ dàng chi tiết được. Ở ngoài vũ trụ đó thì giờ nói cục đất đi. Đất có hai thứ đất, một cái thứ đất chết và một cái thứ đất màu mỡ. Đất chết là địa ngục vô gián, đất có màu mỡ là địa ngục hữu gián. Tôi đi ngoài Trung đó thì Nha Trang tôi thấy có mấy cái núi mà trọc đó. Tôi hỏi ông tài xế sao cái núi này nó trọc không có cây cối gì hết không? Thấy trống trơn không có cây gì mọc hết, cỏ cũng không có nữa. Ông nói tụi Mỹ nó rỡi thuốc gì đó màu da cam gì đó, chất độc màu da cam. Tôi nói trời, 75 năm, 1975 tới năm 3 mấy năm mà cũng không mọc. Nó không, nó chết queo rồi, đất này đất chết, địa ngục vô gián. Nếu đối thời gian nó thọ ký âm dương thì nó trở thành đất mù mờ. Đây là địa ngục hữu gián. Thì từ đó cỏ cây mới nương vào đó là ngạ quỷ mới bắt đầu nổi lên. Chúng ta ngồi chúng ta thấy đó là trong lục căn của sư trưởng Minh Đăng Quang đấy. Ngài đọc đó, đọc tới đọc lui rồi mình ngồi thiền. Chư Phật tử nên nhớ, ngồi thiền muốn đắc quả đó phải ở gần thiên nhiên. Học như vậy là tôi cũng không vui đó. Tôi thấy là không có đúng đạo Phật. Học phải ở ngoài rừng trống, hoặc là căn nhà trống treo đồ tùm lum như vậy, hoặc máy đèn đồ tùm lum hết, sống với cái nhân tạo không à. Tôi dưới vậy tôi thuyết pháp mà tháng nắng đó là ra ngoài giường là thuyết đó, tôi không có thuyết trong này. Không có đèn trăng quạt gió mà. Lấy gió trời làm ấy chứ không có quạt máy này. Mà không có đèn lấy ông mà đèn của mặt trời. Dưới đơn vậy không. Mà bác quan trai cũng vậy, truyền giới ở ngoài trời, ngồi thiền ngoài trời, đi kinh hành ngoài trời. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, thấy không? Sanh dưới cây sa la sông thọ, cây vô chết dưới cây sa la sông thọ, đắc quả dưới cây bồ đề. Thì có ở trong nhà trong cốc đâu, bây giờ là cốc phòng chiếu gối nhốt hết trơn, ngột muốn chết luôn. Vô chúng ta thấy ngột muốn chết, đèn cái đóng mà làm sao đèn này mà cả trăm ngọn làm sao bằng mặt trời được? Cái quạt máy này giờ cả trăm ngọn làm sao bằng gió được? Một máy này mà lơ mơ là bệnh đó. Tôi là không chịu nó. Trời bệnh còn ra ngoài gió mà tôi ngồi bây giờ cả buổi cũng không sao nữa. Cái gió thiên nhiên nó khác với cái gió nhân tạo. Cái đèn của thiên nhiên nó khác với cái đèn của nhân tạo. Mà chúng ta muốn đắc quả chúng ta nên trở về thiên nhiên. Hồi xưa Đức Phật sống trong thiên nhiên không? Tôi thấy đi hành đạo đó, nhị tổ là đúng đó. Giảng pháp ngoài trời, thọ giới ngoài trời, truyền giới luật ngoài trời, ngồi thiền ngoài trời, ngủ ngoài trời, ngủ gốc cây, không có sư nào có cốc có hang gì hết. 9 ngày cũng không có gì hết. Không được đi dép nha. Chính nhị tổ còn không bao giờ đi hành đạo mà có mang đôi dép bao giờ. Thành ra mỗi sư phải có cái nụ dẻ bỏ trong bọc ni lông. Khi ngồi rồi lấy cái nụ dẻ ướt đó trong bọc ni lông, nó chùi cho nó sạch rồi bỏ vô nụ dẻ nữa. bỏ vô cái bọc ni lông nữa. Sống rất là đơn giản, mà chính cái đơn giản đó thời giờ của mình rất là nhiều, rất là rảnh rang, mà còn không đủ thời giờ để cắt ngón tay đấy. Ngồi cái coi kinh một tiếng rồi tham thiền 8-9 tiếng mà chưa rõ được cái kinh mà sáng mình coi 1 tiếng nữa. Chư Phật tử nhớ là kinh không phải giống như coi tiểu thuyết nha. Chút mò hết giờ còn có 20 phút nữa thôi. Tôi cũng nhiều chuyện quá, tính giảng mà giảng không tới. Thì thôi để khi khác. Thì chúng ta lặp lại là sắc thinh hương vị xúc là vật lý. Thì ở ngoài đời đó thì chúng ta thấy là đất chết đất sống. Thì ở trong sắc thân mình cũng vậy. Như hôm qua tôi có kể rồi đó, ghèn, cháo, nước miếng, mồ hôi người kia đó là địa ngục vô gián. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi là có sự sống, địa ngục hữu gián. Thành ra chúng ta phải nhớ, để chúng ta khi chúng ta nhức cái đầu, chúng ta nói tôi nhức cái đầu quá, thật ra cái đầu không có nhức. Mà nhức cái gì? Cái dây thần kinh ốc. Dây thần kinh nó nhức, nhưng mà không phải dây thần kinh nhức, mà nó uống không đúng thì dây thần kinh nó sưng lên. Cái cảm giác mượn cái bất hòa giữa âm dương đó mới cảm giác mới phát hiện được. Cũng như cái làn sóng thì phải có ống lo, mà ống lo hư rồi thì làn sóng cũng vẫn còn đó. Làn sóng cảm giác vẫn còn đó mà không chỗ phát hiện, nó ẩn thôi. Thành ra đạo Phật là đạo ẩn hiện. Cái hiện tượng giới này là ẩn hiện. Đó thành ra cái giới định tuệ có bốn đường ác là cải sửa. Thì chúng ta đã biết là nghiệp cảm duyên khởi. Rồi giới định tuệ của tứ thánh nhập lưu nhất vãng lai là nhận lại. Còn giới định tuệ có ba bậc tam tôn là tùy thuận. Thì chúng ta thấy giới định tuệ của bốn đường ác, bốn đường thiện là gì? Là sắc thân, tâm, giữ giới cho kỹ. Rồi mới dùng cái định lực niệm Phật đếm từ 1 tới 10, hít vô thở ra, đếm từ 1 tới 10, hít ra thở ra khỏi đếm. Rồi khỏi cần hít vô thở ra, khỏi đếm luôn. Thì thân ở đâu, cái tư tưởng ở đó. Tư tưởng là thân sống tích với nhau, rồi chìm đắm trong trạng thái nó mất thân, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm đó. Đây là cái tâm. Thì tâm, rồi cái diệu dụng, cái sáng của tâm, nó kêu là huệ. Mà chúng ta coi lợi đó, thì giới định tuệ toàn là thức biến hết. Đã là thức biến rồi, thì giới định tuệ là một thứ. Nhưng mà cái tác dụng của sắc thân khác, tác dụng của tâm khác, tác dụng của cái diệu dụng tâm nó khác. Mà đã khác nhau thì nó không phải một thứ. Thành ra chúng ta nói giới định tuệ là một thứ là sai. Mà nói là ba là trật. Nói là thức biến thì nó một thứ hết. Nhưng mà chuyển biến thô tháo và chuyển biến di tế. Thành ra cái tác dụng nó khác nhau, tác dụng khác nhau, cho nên nó phải khác nhau. Thành ra đầu chúng ta phải cải sửa. Nhưng mà qua tới đạo Phật rồi, nhập lưu nhất lai bất lai A-la-hán rồi, thì thấy rằng giới định tuệ này đều là hiện tượng giới. Tức là giới của Bát Nhã, chứ nó không phải là định, không phải là huệ. Mà tất cả cái giới này được phát hiện từ chân như. Tất cả cái sống thiện, sống ác đều nương vào nước để mà phát hiện. Nếu không có chân như là không có gì hết, không có bốn đường ác, không có bốn đường thiện. Thành tất cả giới định tuệ, tất cả hiện tượng giới này đều nương vào chân như để mà phát hiện. Chân như mới là chánh. Thành ra chân như là cái bất tử, tức là định. Còn giới định tuệ của bốn đường ác, bốn đường thiện là giới của chân như thôi, chứ không có phải là định, không phải là huệ gì của chân như hết, của bốn đường, của bốn đường, bốn tiểu thánh. Rồi cái sự mà nhận lại từ cái hiện tượng giới, giới định tuệ của người trời, của bốn đường ác, nhận lại cái định, nhận lại cái bất tử, thì cái nhận lại này chính là cái huệ của A-la-hán, cái huệ của nhập lưu nhất vãng lai bất lai vô sanh A-la-hán. Thành ra tu theo pháp môn người trời thì tất giới định tuệ là ba cái khác nhau, nhưng mà liên lạc nhau một cách chặt chẽ, vì nó đều là thức biến, nhưng mà tác dụng khác nhau cho nên nó khác nhau. Còn qua tới tứ thánh nhập lưu nhất vãng lai tới A-la-hán thì tất cả cái này đều là giới của Bát Nhã, chứ không có cái nào định, không có cái nào huệ hết. Mà cái giới hiện tượng giới là sanh diệt, thì ngay cái sanh diệt đó mình nhận lại cái bất sanh bất diệt, tức là cái bất tử. thì cái bất tử là định, còn cái sự nhận lại là cái trí huệ của A-la-hán, tức là tu hoàn toàn nhận lại. Mà nhận lại thì không có thầy, không có pháp môn, không ai giải ai được hết. Khi mà tất cả mọi cái lượng sống dưới định tuệ của người trời và bốn đường ác im bặt đi, thì chúng ta thấy rõ cái dòng nước, thấy rõ nước rồi. Nhưng mà khi mà sống nổi lên thì nước vẫn còn nằm đó, nhưng mà ngũ ấm ma nó che mất cái nước đối với người sơ cơ. Còn khi một vị bất lai A-la-hán rồi, ngay trong sống người ta vẫn nhận thấy nước nằm trong đó. Còn đối với chúng ta phàm phu thì ngay trong sống chúng ta chỉ thấy sống thôi, chứ chúng ta không đi sâu vào đó để thấy sống nương vào dòng nước để phát hiện. Mà nước tức là định bất tử, nước bất sanh bất diệt, bất cấu bất định, không có hình tướng, bất tăng bất giảm. Nhưng mà chính cái lượng sống mà nương vào nước đó để phát hiện, thì tất cả các giới định tuệ của người trời toàn là sanh diệt. Mà cái sanh diệt này nương vào cái bất sanh bất diệt, tức là bất tử niết bàn, niết bàn chân không. Thì cái niết bàn chân không chính là định của tứ thánh. Còn cái giới định tuệ hiện tượng giới, giới định tuệ của bốn đường ác bốn đường thiện, tính là cái hiện tượng giới của cái giới của tứ thánh. Thành ra từ cái hiện tượng giới sanh diệt này nhận lại cái bất sanh bất diệt, thì sự nhận lại đó là cái trí tuệ của A-la-hán, của tứ thánh. Hiểu không? Nghe phải hiểu phải không? Không hiểu thì tới tôi giảng lại nữa, để mình thấy rằng cái người trời nó khác với cái đạo Phật, khác rất xa. Người trời là cải sửa, là nghiệp cảm viên khởi. Còn nhập lưu nhất vãng lai bất lai A-la-hán là nhận lại. Nhận lại thì ngay bây giờ và tại đây, không pháp môn, không có thầy, không ai chỉ dạy, không từ từ, không lai rai gì hết. Thì nhận lại cái gì? Nhận lại cái bất tử. Nhận ở đâu? Nhận ngay cái sanh tử. Ngay cái sanh tử đó là giới của tứ thánh. Nhận lại đó là cái trí tuệ của tứ thánh. Nhận lại cái gì? Cái bất tử. Cái bất tử là cái định của tứ thánh. Tôi giảng nữa là chúng ta đi sâu, để chúng ta mới nhớ đại cương thôi. Còn tới ba bậc tam tôn thì sao? Khác nữa. Ba bậc tam tôn thì không có nhận lại, đã nhận 24 trang nốn là nhận cái gì nữa? Thì bây giờ từ cái bất tử, từ cái định đó, các ngài trở ra tùy thuận nhậm dẫn, tự tại và thị hiện vào bốn đường ác, bốn đường thiện và tứ thánh để đưa tới quả Như Lai. Thì từ cái bất tử này, đó là định của Bồ Tát và chư Như Lai, cũng giống cái định A-la-hán thôi, cũng giống hệt thôi. Nhưng mà ngài dám trở ra, A-la-hán không dám trở ra, tức là không phát Bồ Đề Tâm đấy. Trở ra kêu là tùy thuận hoặc là nhậm dẫn, trong Phật giáo dùng nhiều danh từ lắm, nhậm dẫn, tùy thuận, tự tại hoặc là thị hiện, tức là đóng kịch đấy, để trở lại bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh để mà giáo hóa đưa tất cả đi về Như Lai. Thì cái tùy thuận đó chính là cái trí tuệ của chư Bồ Tát và Như Lai. Còn cái bất tử, cái định, cái bất tử là cái định của chư Bồ Tát Như Lai. Còn tất cả bốn đường ác, bốn đường thiện, tứ thánh đều là cái giới của chư Như Lai. Hiểu kịp không? Hai cái nó, ba cái nó khác. Cái giới định tuệ của bốn đường ác, bốn đường thiện là cải sửa. Rồi từ bốn đường ác, bốn đường thiện nhận lại cái bất tử, cái bình đẳng ở trong đó, mặc dầu là xiềng sắt, xiềng cây đều là bất phất tiền, từ cái không có xiềng. Dầu bốn đường ác, dầu bốn đường thiện cũng vẫn là chân không thôi. Thì bây giờ nhận lại, đó là có bốn đường ác, bốn tiểu thánh. Nhận lại nhưng mà không dám trở ra. Thì bây giờ nhận lại đã thuần thục, bây giờ trả ra tùy thuận, nhậm dẫn để giáo hóa tất cả chúng sanh. Thì sư trưởng đã nói không hành Bồ Tát là không đắc quả Như Lai. Chính cái chỗ này, hành Bồ Tát phải là A-la-hán, không còn luân hồi sanh tử nữa. Gánh nặng đã được đặt xuống, việc làm đã làm xong, từ nay không còn trở lui lại cõi đời này nữa. Nếu có trở lui là vì lòng bi mẫn, đóng kịch thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được bốn cách tu chưa? Hiểu chưa? Thì tôi hỏi lại á, thôi tôi nói trước, nếu mà đồng ý đó, thì chúng ta tiếp tục gặp nhau nữa. Còn chư tử thấy là tôi khó quá thì thôi. Thì tôi giảng là tôi hơi khó à. Thấy mà cái cũ mà hiểu rồi tôi giảng tiếp cái mới, còn không hiểu thì thôi. Thì không hiểu tôi chờ đợi quý vị. Nên quý vị phải ôn lại. Chừng nào thuộc lòng trả lời xong xuôi hết chúng ta đi vào sâu nữa. Còn quý Phật tử thấy tôi khó quá, tôi giảng nó khó hiểu quá, thì thôi chúng ta xù. Xù tức là ở trà Vinh kêu là quê. Thì tôi không xuống đây nữa. Thì tùy tăng ni ở đây. Thì chúng ta còn cái buổi chiều nữa. Buổi chiều chúng ta còn đi sâu vào bốn đường ác. Và có kỹ thì tới là bốn đường ác cũng chưa xong đấy. Nếu chúng ta đi chi tiết. Mà nếu không hiểu chi tiết bốn đường ác, bốn đường thiện thì không bao giờ đắc quả nhập lưu được đâu. Hiểu cái chi tiết đó là chúng ta mới nhập lưu đạo thôi, đã chưa có qua quả đâu. Đấy là khó, đó là theo cái hiểu biết tôi à, chứ không phải là trong kinh, dựa trong kinh nhưng mà giải thích là do tôi. Thành ra kinh này là kinh qua cái cặp mắt kiến màu của tôi. Thì tôi xin thưa biết bao nhiêu lần mà tôi xin thưa rõ là tôi chưa đắc quả nha. Tôi chỉ là do cái suy gẫm thôi. Tôi trao đổi, tôi đã dùng danh từ là trao đổi với tăng ni ở đây. Chúng ta làm cái chất liệu để chúng ta có thể nghiền ngẫm thêm. Nếu chất liệu đúng thì tăng ni sẽ đi mau hơn. Còn chất liệu sai thì tôi sa đọa trước. Thì tăng ni nếu mà đặt niềm tin ở tôi là sa đọa. Ở đây không có cái chữ tin, mà là phải hiểu rõ. Hiểu rõ ở đâu? Ở ngay trong sắc thân này. Mình cứ trở về đó thì cả vũ trụ cũng nằm trong sắc thân này. Thì sắc thân kêu là nhân sinh quan, mà vũ trụ là võ trụ quan. Trong này có cái gì thì ngoài đó có cái nấy. Nhưng mà muốn đắc quả thì trở về mình dễ hơn. Rồi từ đó sau khi trở về mình xong thì đắc quả là hán. Và mới trở là tùy thuận với tất cả chúng sinh để đưa đến cái đạo quả giống như mình. Thì đó là chư Bồ Tát và Như Lai. Thôi tới đây mình tạm dừng, còn có 9 phút nữa thôi. Có ai hỏi gì không? Của nhị tổ hả? Hay là của tôi?
Của nhị tổ.
Tổ thì hết giờ đâu có kể được. Nhị tổ là bữa khác mới được kể, ít nhất có 1-2 tiếng á. Thì tôi sống với ngài từ năm 68, tôi xuất gia năm 66. Tới chừng năm một thân nó chạy về Bạc Liêu, thì giáo hội ở đó. Từ đó là nhị tổ không còn về tỉnh xá nữa, ngài đi lang thang luôn. Thì năm 66 là tự tứ tại Trà Vinh. Thì đó là ngày đầu tiên tôi về đó, 24 tháng 4 năm 1966 âm lịch đó. Thì tôi thấy là nhị tổ rất là kiên nhẫn. Bắt đầu sám hối, tức là tự tứ đó, cho chư tỳ kheo rồi đó. Tỳ kheo đó chừng 4 mấy à, Sa Di đồ này kia tập sự 3 mấy nữa. Là cái giáo hội này tôi thấy 7 mấy, 80, 90 cứ lận đận đau đau vậy, là không có tiến tới 100. Bây giờ thì thấy tiến 100 mấy đó, nhưng mà không biết nằm được không. Còn hồi xưa có 12 tên xá, cái 3 tháng là đi hoài. Chư tổ mày rất hay, ngài viết cái câu mà ý sư coi trong chân lý nha. Nguyên nhân của sự giải đãi mất đức và phạm giới là bởi ở một chỗ vậy. Thì từ ngày tiếp thu tới bây giờ là không có đổi được. Tăng ngư rơi rớt biết là bao nhiêu. Hồi xưa ít có ai rơi rớt, ít có sư nào ra đời lắm. Còn bây giờ rơi rớt cả đống. Là nguyên nhân vì sự mất đức và giải đại. Ở một chỗ thì nhầm chán. Tôi ở trong tỉnh xá Ngọc Dân, nói thiệt là cái tỉnh xá nó mở rộng vậy mà chỗ nào cũng có cái ghế ngồi thiền của tôi hết đó. Nó phải thay đổi, thay đổi mới khỏi nhầm chán. Đó là cũng Minh Đăng Quang. Mà Ngài nói tịnh xá chỉ để cho người già, người bệnh ở thôi. Tất cả các sư trẻ mà có sức mạnh phải đi hành đạo. Đoàn hành đạo còn thì khất sĩ minh đăng quang còn, đoàn hành đạo mất thì khất sĩ minh quang phải mất. Đó là giấc chánh ạ. Nói vậy, thường nói mà nói đời bây giờ không có tăng. Chích hồi sư trưởng cũng nói đời không có tăng. Thành ra tôi mới ho ra máu. Ngài lo hết trơn, tăng, ni, thiện nam, tín nữ, thuyết pháp phải chính ngày thuyết. Còn mấy sư lên thuyết phải ba vị lên thuyết. Một vị thuyết 10 phút cái tôi hết pháp rồi, sư làm tiếp. Còn sư kế làm đúng đòi 90 phút hết pháp rồi, sư làm tiếp. Tiếng hồ mà ba muốn vị thuyết mà quý sư thuyết là kêu mà cái pháo bao nhiêu con cốc trong hang cốc nhảy ra. Thì nghe vị tổ nói đó, là quý sư thuyết, sư trưởng nói mấy ông nào nấy tối hù. Nghe pháp của Ngài cũng chẳng hiểu. Đó rồi nhị tổ đó mới thấy là Ngài giảng pháp hay quá. Vì tôi cũng nói là từ xưa giờ tôi đi từ Bắc chí Nam, tôi chưa từng thấy người thứ hai như là tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài rất kính, có người rất đẹp, nghĩa là lông măng của Ngài dài không? Cái môi Ngài giống như là chúng ta nói trái anh đào cắt. Con người nói chuyện rất hay, có hai cái làn chỉ. Cặp mắt Ngài cũng vậy, cái chân mày dài đậm, thật là đẹp. Ngài ngồi Ngài ngó hoài à. Mà sư trưởng là thiết pháp nhắm mắt không à, đó là giấc chánh nói. Thì sau khi thay bóp xong đó thì Ngài mới nói, ông chánh không có được ngó mặt tôi nha, ngó mặt tôi đọa ba kiếp. Cái đó là nhị tổ giấc chánh vậy là tôi, ngó mặt tôi là đọa ba kiếp. Mà nhị tổ nó chưa từng đọc kinh mà nghe ai giảng mà chân lý hay như nhị tổ. Tới ông Mai Thọ Truyền đấy không, mà phải xách đèn ma sông từ ở bên, ở chỗ nhà bên cái chùa gì đó, xách hai cái đèn mà xông qua thỉnh nhị tổ giảng pháp đấy. Thì nhị tổ ông mới hỏi nhị tổ nói bây giờ ông ngồi xuống đi, tôi giảng quyển chân lý rồi xong ông mới hỏi, chừng đó muốn hỏi gì hỏi. Thì sau khi giảng xong rồi ông mới hỏi nhị tổ, thì cái câu đó nói đạo Phật là đạo vô ngã, tôi bị mấy ông cha hỏi tôi trả lời không được. Mà tại sao Đức Phật sanh ra dưới thằng bé mà một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, thiên thượng, thiên hạ, vô ngã độc tôn. Đạo Phật là không có ngã, mà cái này thiên trên trời, dưới trời, chỉ có mình ta là cao thượng hết. Như vậy là tự cao vô cùng mà nói đạo Phật là vô ngã, tôi trả lời không được. Nếu mà Ngài trả lời được đó, tôi xin cạo tóc, xuất gia theo Ngài. Ông Mai Thọ Truyền, đây là những tổ giác chánh kể lại. Và sư trưởng cười, rồi Ngài cười, cái Ngài bắt đầu giảng. Giảng hay lắm, mà nhị tổ nhớ hết nha. Ngài mới nói đó là cái sự thôi, còn cái lý đó, đứa bé là cái gì ông biết không? Đứa bé trần truồng, tức là cái đạo giải thoát Phật là trần truồng, không dính mắc gì hết, bỏ hết tất cả để được tất cả. Tượng trưng đến đứa bé còn đơn sơ, còn chất phát, trần truồng không có mảnh y nữa. Thì đó là chú bé, là cái đạo giải thoát. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất, là nói rằng thiên thượng, thiên hạ. Ở trên trời đó là các tầng trời, thiên hạ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Cái kia là cõi trời, giới sắc, giới vô sắc. Không có cái nào qua cái đạo Phật hết. Quả nhập lưu là tối thắng, chứ đâu phải Đức Phật tự tôn. Đức Phật sanh ra làm gì đứa bé không biết nói chuyện, mà làm gì đi bảy bước mà có bảy cái bông sen. Còn bảy bước bảy bông sen là ông biết gì không? Cái bông sen là tượng trưng cho cái giáo hội tăng già. Cái cánh sen là thiện nam, cái nhị sen là tín nữ, cái gương sen là giáo hội tăng già. Những cái hột sen cứng chắc, hột sen non nớt là tăng rơi rớt không đắc quả. Hột sen chính các làm cái vị tăng đã đắc quả rồi, đắc thánh quả rồi. Ngài đi đến đâu là có cái giáo hội tên đó. Đi bảy bước, bảy là chỉ cho cái số dương, cái số phát, bây giờ người ta nói 79 đấy, tức là ai coi kinh dịch thì biết cái đó. Số 7 là số Thái Dương, số 9 là số Lão Dương. Đó thì đạo Phật là Đức Phật đi tới đâu thì khai mở cái đạo tràng thâu tăng ni thiện nam tín nữ tại đó. Rồi Đức Phật giảng rồi thì ổng chịu. Ổng lỡ ổng lại nha, ổng đứng ở không à, ổng xá xá rồi, bây giờ ổng quỳ xuống lại. Rồi sư trưởng nói đi ông đi gội đầu đi. Ông nói là ông nghe rồi thì ông sẽ xuất gia theo tôi, bây giờ ông đi gội đầu. Thì ông Mai Thọ Truyền nói sao biết không? Nói Bạch thưa Ngài, tôi đã hứa rồi, giờ tôi xin rước lại cái lời hứa. Thật sự ra tôi cũng muốn theo Ngài đó, tôi nói thật, tôi tính bỏ hết theo Ngài. Mà ông là giảng sư ở bên chùa, chúng ta biết Mai Thọ Truyền mà viết cái quyển Từ Quan hay gì đó, là chủ nhiệm á, chủ bút á. Thì nghe sư trưởng triết lý rồi, cái sư trưởng bị ông cạo đầu, ông quỳ lại, ông xin sám hối. Con tính là Ngài trả lời không được, nhưng không ngờ Ngài trả lời sáng tỏ quá. Con nói thật, con muốn xuất gia theo Ngài, nhưng Ngài xuống coi đệ tử Ngài cả 40 mấy vị. Nó ca giọng cổ, nó chửi thề, nó chửi lộn ở dưới á. Tôi trước khi lại gặp Ngài, tôi đã đi vòng hết mấy cái cốc của Ngài, đó ở Vĩnh Long. Hồi đó mấy cái mã là, chúng ta biết là cái ở Vĩnh Long này lớn lắm á, 2-3 mẫu á. Mã không à. Hồi đó là ai mà yếu yếu là về đây là bị ma đè, tôi cũng bị ma đè hết 2 lần á. Tôi ở ngoài đời tôi không tin ma, nếu mà xuất gia rồi về đây cũng 2 lần bị ma đè, tôi phải lăn nỉ xin nó. Chúng ta thấy rất khó. Rồi hết rồi, thôi để bữa khác. Muốn kể lại tôi nói cũng phải 2-3 tiếng, chứ không phải là vừa đâu. Thì cuộc đời của Ngài nó ly kỳ, rùng rợn, thấy không? Nó lạ lùng thì chúng ta phải hiểu.
Một chiều